Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chuyên đề 4 môn Đại Cương Triết Học Phật Giáo đề cập đến 3 giai đoạn triết học Ấn Giáo. Sở dĩ có chuyên đề này đó là để giúp cho người học khái quát được sự tương tác giữa triết học Phật giáo với triết học vào thời điểm mà Đạo Phật có mặt, cũng như các giai đoạn Phật giáo phát triển với sự tiếp biến văn hóa mới, ra đời các trường phái tôn giáo và triết học mới, thì tương tác giữa Phật giáo và triết học Ấn Độ đó là điều không thể tách ly. Do đó việc nắm bắt được 3 giai đoạn quan trọng của triết học Ấn Giáo sẽ giúp cho chúng ta thấy rõ được Đạo Phật chẳng những không tiếp biến hay tích hợp từ Đạo Bà La Môn, về nội hàm nó còn vượt trội hơn, đặc thù hơn. Và do đó Đạo Phật đã trở thành tôn giáo lớn của thế giới bằng con đường hòa bình, đang khi Ấn Độ giáo có trước Đạo Phật hơn 3.000 năm vẫn tiếp tục trở thành tôn giáo quốc gia Ấn Độ thôi, chứ chưa có thể nâng cấp lên thành là tôn giáo toàn cầu. Phần 1: nền tảng triết học Ấn Giáo. Một nhỏ khái niệm, Ấn Độ giáo trong tiếng Việt là được dịch thoát nghĩa từ tiếng Anh Hinduism. Hinduism là một từ bắt nguồn từ tiếng Ba Tư Sindhu, đang khi từ tương đương trong tiếng Latin đó là Indus. Người Ba Tư có thói quen không phát âm chữ H nếu nó là tiếp đầu ngữ, cho nên mặc dù viết là có chữ H là Hindu tương đương với Indus, chứ thực ra đó khi đọc đó, thì phải đọc H trở thành là H câm. Do đó người Ba Tư phát âm Hinduism thành là Indusism. Tất cả những người Hindu là những cư dân sống tại địa lục Ấn Độ. Thì đây là một cái từ khá rộng, phổ cập nhiều lĩnh vực khác nhau. Thì đó là cái khéo léo của người Ấn Độ cổ đại khi gọi Đạo Bà La Môn là Ấn Độ giáo, tức là lấy tên nước để đặt tên tôn giáo cho chính mình. Nếu chúng ta hình dung người Nhật Bản đặt tên thần đạo là Nhật Bản đạo, hay Tây Tạng đặt đạo Bôn là Tây Tạng đạo, thì đẳng cấp quốc gia của tôn giáo đó sẽ bao trùm, được xem như là cái nguồn gốc theo đó các tôn giáo khác được phát sinh. Do đó khi dùng và Ấn Độ giáo đã chỉ cho Đạo Bà La Môn ngày xưa đó, thì người Ấn Độ đó có hàm ý rằng đó đây là tôn giáo chính thống, là nhánh chính. Theo đó đó nó tác động đến văn hóa tôn giáo của đất nước Ấn Độ cổ đại cũng như là cả hiện đại này. Như vậy khi dùng cái từ Hinduism để chỉ cho Brahmanism, thì người Ấn Độ có dụng ý chỉ chung cho tất cả các trường phái triết học Ấn Độ, tôn giáo Ấn Độ, trong đó có bao gồm Phật giáo và Kỳ Na giáo. Trong tiếng Anh ta dùng đó là Indian Religio Philosophical Traditions, tức là các tôn giáo mà về bản chất đó, nó vừa là triết học mà vừa là tôn giáo của Ấn Độ, hay là các trường phái triết học và tôn giáo của Ấn Độ. Nó khác với triết học tôn giáo nè, vừa là tôn giáo mà vừa là triết học, vừa là triết học mà vừa là tôn giáo. Như trong bài 3 đó tôi đã nói, đây là một hình thái rất là đặc thù ở tại Ấn Độ, khác với các triết học phương Tây. Gọi đúng về bản chất đó, thì đó là đạo Bà La Môn. Gọi theo mặc định của những người Bà La Môn giáo bằng cách chơi chữ đó là Ấn Độ giáo. Thì khái niệm này chỉ cho hệ thống tôn giáo với các tín ngưỡng, cũng như là hệ thống triết học với các phương pháp triết luận tại đại lục Ấn Độ. Tôn giáo Ấn Độ hay còn gọi là đạo Bà La Môn không có người sáng lập, như trong trường hợp đạo Phật được Đức Phật Thích Ca sáng lập vào thế kỷ thứ 6, và đạo Kỳ Na được ông Mahavira sáng lập cũng vào thế kỷ thứ 6, trước Đức Phật khoảng 6 năm. Vì là một tôn giáo không có người sáng lập, cho nên đóng góp vào sự hình thành hệ thống tư tưởng, triết học và tôn giáo của đạo Bà La Môn đó là một tập thể gồm hàng trăm người. Và khi đóng góp vào đó, họ phải nhân danh là được Phạm Thiên Mặc Khải, hoặc là đóng vai là hóa thân của Phạm Thiên, hóa thân của Vishnu, hay là hóa thân của Shiva. Bằng cách này, trải qua hàng nghìn năm lịch sử tồn tại và phát triển, đạo Bà La Môn lớn dần như một cây cổ thụ có nhiều nhánh, cằm và lá. Về lịch sử đó, thì đạo Bà La Môn là một trong các trường phái tôn giáo cổ xưa nhất của nhân loại, và có lẽ nó là cổ xưa thuộc hàng bậc nhất đó. Đạo Bà La Môn dựa vào ba bộ kinh điển Vệ Đà, cũng như là các bản văn tôn giáo cổ xưa nhất của nhân loại hiện đang còn tồn tại. Thì tiếng Anh nó gọi là The Oldest Surviving Vedas. Trên thực tế thì có một số tôn giáo đó bây giờ chỉ còn hệ thống tín lý thôi, còn các bản văn gốc mà dựa vào đó tôn giáo này được hình thành thì đã bị hủy diệt bởi chiến tranh, bởi vô thường nhân dân. Chúng ta cũng nên phân biệt khái niệm Ấn Độ giáo là một từ thay thế với đạo Bà La Môn ngày xưa với Ấn Độ giáo mới, tức là Neo Hinduism. Thì đây là hệ thống tín ngưỡng và triết lý Ấn giáo do các nhà Ấn Độ học chủ xướng theo phong cách thế tục hóa và chủ nghĩa khoa học của phương Tây. Thì trường phái Ấn Độ giáo mới đó, đó là những cái sự cách tân ở trong đạo Bà La Môn để nhằm thích ứng để tồn tại, thích ứng để phát triển, thích ứng để mở rộng phạm vi được chấp nhận trên toàn cầu. Thì trường phái Ấn Độ giáo mới ảnh hưởng từ học thuyết Bất Nhị Pháp Môn trong kinh Di Môn Cật, cũng như một số là bản kinh đại thừa quan trọng khác. Dầu chỉ được liệt vào nhóm tôn giáo quốc gia, hiện nay đó Ấn Độ giáo đã có mặt ở nhiều quốc gia nơi có cộng đồng người Ấn Độ di cư sinh sống hoặc là làm việc, cụ thể như là Bali, India, Mauritius, Nepal. Và hiện nay đó thì Ấn Độ giáo gắn kết với người Ấn Độ có mặt gần như ở 175 quốc gia. Cộng đồng người Ấn Độ là cộng đồng di dân lớn thứ hai trên toàn cầu, chỉ đứng sau Trung Quốc thôi. Ở quốc gia nào cũng có người Ấn Độ kinh doanh, họ rất giỏi về kinh doanh. Cái bản chất kinh doanh của Ấn Độ đó là họ đến tận nơi chào hàng tặng chỗ, và họ rất là kiên trì trong vấn đề đó. Dầu người được chào hàng không hề tiếp đón, họ vẫn đến, tìm cách để đến, đến để giới thiệu, đến để thuyết phục, đến để nói kết. Chứ lúc nào họ đạt được thành tựu thì thôi. Trong các nước chấp nhận Ấn Độ giáo đó, thì Nepal là nước duy nhất cho đến thời điểm hiện nay thừa nhận trong hiến pháp Ấn Độ giáo là quốc giáo. Đó là nơi mà Đức Phật sinh ra. Bây giờ chấp nhận Ấn Độ giáo là quốc giáo. Hai nhỏ Đa Thần giáo, Polytheism. Khái niệm Đa Thần giáo được dùng để chỉ cho các tôn giáo mà trong đó sự tôn thờ không chỉ dừng lại ở Chúa Sáng Thế, còn bao gồm rất nhiều các vị thần linh, bao gồm thần linh nam, thần linh nữ. Đại đa số là thần linh có cấu tạo thân người đầu thú, tức là người ta đã súc vật hóa các thần linh ở trong các tôn giáo, cụ thể như là Ai Cập, Hy Lạp. Hoặc ở một mức độ thiên nặng hơn thì Ấn Độ giáo đã súc vật hóa các thần linh. Con bò được xem là hóa thân của Thượng Đế, con rắn, con khỉ, con voi đều được xem là biểu tượng đặc biệt của các thần linh. Đạo Phật á, so với các tôn giáo này đó, là rất đặc thù, nhân cách hóa các loài động vật để mong con người bảo vệ cái quyền bình đẳng sự sống với chúng, để giúp cho cuộc sống này đó nó được thăng bằng về phương diện sinh thái. Nói về Đa Thần đó thì Ấn Độ giáo là tôn giáo đặc trưng nhất, có số lượng thần linh nhiều nhất trên toàn cầu. Có sách đó thì nói rằng là Ấn Độ giáo có khoảng 300.000 thần linh, còn có sách đó thì nói tối thiểu là 36.000 thần linh. Cái số lượng đó là rất kinh khủng. Về bản chất tôn giáo đó thì có rất nhiều cộng đồng Ấn Độ chọn lựa con đường theo các truyền thống giáo phái. Tức là Ấn Độ giáo chia ra các giáo phái. Rồi giống như trong Phật giáo mình thì có phái Phật giáo Thượng Tọa Bộ, được Việt Nam gọi là Phật giáo Nguyên Thủy, và phái Phật giáo Đại Thừa. Thì tại Ấn Độ, vậy khi người ta hỏi đối với những người theo Ấn Độ giáo với nhau là theo giáo phái nào, thì có người nói là tôi theo giáo phái Vaishnavism, tức là chỉ tôn thờ duy nhất thần Vishnu thôi. Mà thần Vishnu á là biểu tượng bảo vệ sự sống của Phạm Thiên, tức là phương diện duy trì. Hoặc á, là người ta chọn đi theo giáo phái Saivism, là cái từ Anh hóa để chỉ cho giáo phái chỉ tôn thờ thần Shiva, phương diện hủy diệt của đạo Bà La Môn, hay còn gọi là phương diện hủy diệt sự sống của Đấng Chúa Trời. Trong các tôn giáo nhất thần và đa thần á, thì Ấn Độ giáo đó là đặc thù nhất. Thượng Đế có ba phương diện. Thứ nhất á, Sáng Thế thì được gọi là Rama, tức là Phạm Thiên. Duy trì bảo hộ sự sống thì gọi là Vishnu. Hủy diệt sự sống ở ngày tận thế qua hình thức sóng thần động đất thì được gọi là Shiva. Thì các tôn giáo nhất thần và đa thần trên thế giới còn lại đó thì Thượng Đế chỉ có hai phương diện thôi. Sanh ra con người dạng vật là Thượng Đế, hủy diệt sự sống con người và vạn vật thông qua sóng thần và động đất cũng là Thượng Đế, chứ không có phương diện thứ ba, đó là phương diện duy trì bảo hộ. Thì bằng cách tức dựng ra hai chức năng đối với các tôn giáo phương Tây, ba chức năng đối với tôn giáo Ấn Độ, thì các tôn giáo nhất thần và đa thần có khuynh hướng buộc con người phải mang ơn Thượng Đế. Mà không á, sự bất rời con người ra khỏi Thượng Đế sẽ dẫn đến tình trạng bị Thượng Đế trừng phạt, mà nặng nhất đó là có thể chết chóc. Đó là một sự hù dọa về tôn giáo. Đang khi cái trình độ dân trí khi mà hình thành các tôn giáo là còn quá thấp, cho nên đó, những sự hù dọa làm cho người ta phải nhất mực tin theo, vì sợ rằng đó, làm trái là bị Thượng Đế là tước đi cái quyền được sống. Như vậy trong các tôn giáo đa thần và nhất thần, ngoài là tôn giáo cổ xưa nhất thì Ấn Độ giáo đó trở thành tôn giáo phát họa được ba phương diện khai sinh, nuôi nắng và quỷ diệt sự sống của tất cả các Phật thuộc tạo, trong đó có con người. Trong các thần linh thuộc Ấn Độ giáo đó, thì thằng Brahma tức là Phạm Thiên được xem là thần quan trọng nhất, còn được gọi là Đấng Sáng Thế hay là Thượng Đế Sáng Thế. Thì đây là điều được đề cập trong kinh Trung Bộ tập 2 trang 130, cũng như là Tương Ưng tập 1 trang 421 đến 423. Trong ba bộ kinh điển Vệ Đà có 33 vị thần linh chính được đề cập đến. Trên thực tế đó thì dựa vào Wikipedia, số lượng của các thần linh Ấn Độ giáo lên đến 330 triệu thần. Có lẽ con số này là nghe là khủng hoảng luôn. Việt Nam chỉ có 93 triệu dân, Hoa Kỳ là khoảng 300 triệu dân. Các thần linh Ấn Độ còn nhiều hơn đất nước Hoa Kỳ 30 triệu dân. Con số rất là khủng hoảng. Trên thực tế thì người ta không thể liệt ra được tên của các vị thần linh này, người ta chỉ ước lượng con số thôi. Nhưng được các vị đạo sĩ của Đạo Bà La Môn truyền thừa từ thế kỷ này sang thế kỷ khác. Trong các thần linh thì Thượng Đế đó được xem đó là một hình thái vô tận, vô cực, không có sự bắt đầu, do vậy không có sự kết thúc. Về bản chất thần linh đó, thì Ấn Độ giáo cấu tạo ra Thượng Đế gồm có ba phương diện, được gọi là nhất thần, nhất thể tam thần, tiếng Anh gọi là Hindu Trinity. Brahma tức là thần khai sinh, hay còn gọi là thần sự sống, thần sáng thế, thần tạo dựng. Vishnu là thần duy trì, thần tồn tại, thần bảo vệ. Và ở phương diện này đó, Vishnu có đến 10 vợ. Trong các đền thờ Đạo Bà La Môn á, hình thức đó, thần Vishnu là được thờ nhiều nhất và luôn luôn là thờ một cặp, vừa có chồng và vừa có vợ. Và nói thứ ba là thần Shiva, tượng trưng cho phương diện chết chóc, hủy diệt, tàn phá. Hiện nay đó thì ở miền Trung Việt Nam, chẳng hạn như là dùng Mỹ Sơn và toàn bộ nền văn hóa ốc eo, thì linh gâm của thần Shiva đó là được tôn thờ khắp nơi. Ở Ấn Độ đó thì đền thờ nào mặc dầu là thờ thần Brahma là chính, thì cái linh gâm tức là cái căn của Thượng Đế được tôn thờ như là biểu tượng của sinh soi, sự sống. Sau đây là các thần phổ biến khác ở trong Ấn Độ giáo mà người tu học Phật nên biết. Một, thần Ganesha là con của thần Shiva và nữ thần Parvati. Parvati là vợ. Thần Ganesha là biểu tượng của thành công, diệt tà ma, xóa chướng ngại. Mà về sau này đó, giới học thuật của Ấn Độ đã có khuynh hướng xem á Ganesha là thần tri thức, thần trí tuệ, và gần đây đó là thằng tài lộc. Cho nên đó, ở những nơi làm ăn lớn người ta đều thờ thằng Ganesha, cũng giống như Trung Quốc Việt Nam đó, thờ thằng tài. Ganesha là thằng đầu voi. Shiva là một người rất ghen, mặc dù ông là Thượng Đế đó, ông ghen lắm. Thì trong một cái cuộc loạn lạc bởi chiến tranh đó, lúc mới sinh ra thì con trai Ganesha đã bị tách rời khỏi cha mẹ. Đúng 20 năm sau đó thì Ganesha quay trở về tìm kiếm được nhà của cha mẹ mình. Thì lúc đó đó Shiva là đang đi ở ngoài, còn nữ thần Parvati là mẹ của ông á đang tắm. Thì nghe cái giọng của con mình nói đó, thì bà nhận ra được rằng đây là con mình, cho bà mừng đến độ là quên mặc áo, cho nên nó ra mở cửa và hai mẹ con ôm chầm lấy nhau. Thì lúc đó đó thằng Shiva quay về, ngỡ rằng là vợ mình gian dâm với một chàng thanh niên, cho nên giận quá chém đầu chàng thanh niên đó. Nữ thần Parvati giải thích rằng đó, đây là con của chúng ta, chứ tôi thì không có gian dâm gì với ai. Thì Shiva cho một cơ hội được sống, nếu chứng minh được điều đó là đúng thì đứa con trai này sẽ được sống lại. Thì bà ấy nói rằng là ở cái bớt của con trai mình, như anh nhớ là nó có cái bớt rõ, thì bây giờ nhìn ở cái phần sau lưng đó thì cái bớt đó vẫn còn tồn tại. Cho nên hối hận về cái hành động ghen tuông thì cũng người ta thường tình đó đó. Thằng Shiva tuyên thệ rằng đó, bước ra khỏi cửa nhà, ai đi ngang qua đầu tiên á, thì ta sẽ lấy đầu của người đó ráp vào để cho con của chúng ta sống lại. Bước ra chờ hoàng thấy ai hết, có con voi thôi, thì thằng Shiva mới lấy kiếm chặt đầu con voi ráp vô. Cho nên đó là con trai của ông Ganesha đó trở thành là thằng đầu voi. Thấy là cái câu chuyện đó rất hoang đường. Cái đầu voi đó có cái cấu trúc cổ phải lớn hơn cái cổ người đó ít nhất là 30 lần, làm sao ráp? Các mạch máu của nó cũng lớn hơn nhiều lần, làm sao ráp? Mà nếu đầu voi mà có thể ráp cho con người sống được thì sao không lấy cái đầu người của con chính của ông Ganesha này để ráp lại, mà càng phải đến con voi, phải không ạ? Nó rất là cuồng tín, rất là hoang đường. Mà đối với Ấn Độ đó, đó là cái câu chuyện rất là hấp dẫn. Hai, thằng Krishna, hóa thân thứ 9 của thằng Vishnu, có nơi thì gọi là thứ 8. Thì danh mục nào mà gọi là thứ 8 á, thì Phật Thích Ca là thứ 9. Ông có một ảnh hưởng tư tưởng rất là to lớn đối với văn hóa, văn học, hội họa, điêu khắc, múa cũng như là nhạc của Ấn Độ. Thì hiện nay nhiều chùa Việt Nam mình không biết á, lấy cái hình ảnh của thằng Krishna đang thổi sáo, rồi một cái hình Krishna bụ bẩm đang bốc sữa nhét vào miệng đó, rồi bị lý giải lầm đó là La Hầu La con trai Đức Phật. Thực ra đó là biểu tượng của thằng Krishna hồi nhỏ đó, là bốc sữa ăn, khi lớn lên là cầm sáo thổi. Nếu mà mình không biết đó thì mình thờ thằng Krishna của đạo Bà La Môn trở thành đó là Đức Phật sơ sinh hay là La Hầu La sơ sinh. Thứ ba, thằng Rama, đây là thằng có hóa thân hoàn thiện nhất của thằng Vishnu, biểu tượng của chân lý đạo đức, người con lý tưởng, người chồng lý tưởng, vua lý tưởng và chủ nghĩa anh hùng lý tưởng. Vì thằng Rama đó được khắc họa trong kinh thánh của đạo Bà La Môn là trừ tà dẹp loạn, mang lại hòa bình bằng con đường chiến tranh, tức là vượt qua cái xấu. Bốn, thằng Hanuman, tức là thằng đầu khỉ, hóa thân của thằng Shiva, ông là biểu tượng của việc chống lại và chiến thắng sự dữ, diệt tà ma. Về sau này trong Ấn Độ giáo, thằng Hanuman đã biểu tượng cho sức khỏe, duy trì và dân hiến, phổ biến nhất và được thờ nhiều nhất trong các đền thờ Ấn giáo. Câu chuyện tay vũ khí của võ Ngô Thừa Ân á là lấy từ điển tích của thằng này. Thì trong văn học của Bà La Môn giáo đó, là khi mà vợ của thượng đế bị bắt cóc sang Tích Lan thì không có đạo quân nào dám đi giải dây để đem ăn về, thì thằng khỉ Hanuman này là tình nguyện qua giải dây và chiến thắng mang vợ của thượng đế về, cho nên đó được xem đó là biểu tượng hộ pháp quan trọng nhất ở trong đạo Bà La Môn và được thờ. Rồi lấy hình ảnh đó cộng với đường quyền trang, Ngô Thừa Ân đã dựng lên câu chuyện Tây Du Ký rất là ly kỳ. Năm, nữ thần Lakshmi, biểu tượng cho nữ thần may mắn, tài lộc, thịnh vượng. Lakshmi có nghĩa đen đó là mục đích. Bà có sắc đẹp nghiêng thùng đổ nước. Và về sau này đó được xem là biểu tượng của sanh soi, tức là ai muốn á, cầu nhan sắc đẹp và cầu có con thì người ta thường thờ thằng Lakshmi. Cho nên thằng Lakshmi đó mỗi ngày đó nhận được các phẩm vật cúng dường của chị phụ nữ không thể nào diễn tả được. 6. Thằng Dukra còn gọi là nữ thần mẹ, thì bà được xem đó là thần có năng lực thiên khải, tiếng Sanskrit gọi là Shakti của thần Shiva. Chức năng của nữ thần Dukra đó là bảo vệ công bằng, tiêu trừ tà ác. Và khoảng tháng 3 thì tại các ngã tư đường ở tại Ấn Độ đó, nó tùy theo năm dựa vào lịch lịch ta của Ấn Độ đó, thì cái hình nộm của thằng Dukra này đã được dựng lên. Và dưới cái hình nộm đó là có một cái đống củi ha, hay một đống cây, tượng trưng cho việc là giết sạch hết tất cả các bà ma. Dưới chân của nữ thần này đó là các bà ma, là nữ thần này mới cầm giáo đâm giết chết. Thì sau cái mùa cúng đó, người ta mới đốt thằng để mà đưa tiễn thằng về cõi trời, sau khi hoàn tất cái sứ mệnh được giao phó ở dưới mặt đất. 7. Thằng Kali, đây là nữ thần da đen, biểu tượng của hình thái sợ hãi của nữ thần mẹ Dukra. Và Kali đó là vợ của thằng Shiva. 8. Nữ thần Saraswati, còn gọi là nữ thần học hỏi, tri thức, biểu tượng của trí tuệ, về sau này phát triển thêm các lĩnh vực như là nghệ thuật và âm nhạc. Bà được xem là mẹ sản sinh ra kinh điển Vệ Đà, và là con gái của thằng Shiva, cũng như là nữ thần Dukra. Và đó là 8 thần linh quan trọng nhất ở trong Ấn Độ giáo cổ đại cũng như là cận đại. Ba nhỏ, nghiệp. Đạo Ấn Độ cho rằng đó, nghiệp quản lý cuộc sống của con người. Thì về phương diện này đó, Phật giáo và Kỳ Đại giáo cũng có chủ trương tương tự. Nhưng mà nói về phân loại nghiệp đó, thì không có tôn giáo nào của Ấn Độ phong phú như đạo Phật, đặc biệt là những cái khái niệm mới như là nghiệp vô hiệu và sự chuyển nghiệp chỉ có trong đạo Phật thôi. Cho nên đó, sẽ là một sai lầm lớn nếu chúng ta chỉ thấy khái niệm nghiệp có bằng trong đạo Phật, mà đạo Phật là có sao đạo Kỳ Na và đạo Bà La Môn, cho nên dẫn đến kết luận rằng đạo Phật tích thầu học thuyết nghiệp từ hai tôn giáo này, về nội dung là hoàn toàn khác nhau. Về nghĩa đen á, karma là hành động thể hiện qua các hình thái nhân quả đạo đức, gồm hành động thân thể, hành động luân lý, hành động tâm lý, hành động tâm linh, cũng như là sự dẫn đến các kết quả tốt và xấu phát xuất từ các hành động này. Bốn nhỏ, cứu cánh của con người, tiếng Sanskrit gọi là Purushartha. Thì đạo Bà La Môn á, chia ra có 4 cứu cánh. Thứ nhất á, là Dhamma, còn được gọi là giai cấp. Thứ hai là Artha, tức là tài sản. Thứ ba là Kama, tức là tính dục. Và thứ tư là Most, tức là giải thoát. Cứu cánh theo Ấn Độ giáo bao gồm cả 4 phương diện nêu trên. Giải thoát cần được thực hiện ở giai đoạn cuối đời của những người theo đạo Bà La Môn. Còn khi còn sống, từ cái tuổi thơ cho đến trước khi trở thành đạo sĩ đó, thì người Ấn Độ giáo sẽ trải nghiệm 3 cứu cánh. Đó là quy luật, mà quy luật ở đây được gọi là quy luật giai cấp. Và tài sản, tức là những cái sở hữu, động sản, bất động sản mà con người tạo dựng được, cũng như trải nghiệm của là giác can, giác quan, mà cao nhất được gọi là tính dục. Đây là bốn giá trị chính mang tính cứu kính của con người theo Đạo Bà La Môn, và nó chi phối tư tưởng của các trường phái tôn giáo Đạo Bà La Môn cũng như các trường phái triết học của Ấn Độ. Pháp theo Ấn Độ giáo là trách nhiệm đạo đức và trách nhiệm luân lý theo kinh điển Vệ Đà. Mà kinh điển Vệ Đà quy định á, trong một kiếp người phụ nữ không được quyền độc lập. Khi độc thân, phụ nữ lệ thuộc vào cha. Khi lên xe hoa, phụ nữ lệ thuộc vào chồng. Khi chồng chết trước, phụ nữ lệ thuộc vào đứa con trai trưởng. Và luật Manu của Ấn Độ giáo kết luận lại, trong một kiếp người, người nữ không được quyền độc lập. Thế đó là Dhamma. Như vậy, khi đưa một cái quy định sai lầm nào đó, bất công nào đó, nâng lên thành chuẩn một phép tắc, thì lúc đó nó trở thành là sự bắt buộc mà ai kháng cự lại có thể bị giết chết. Artha là các tài sản, hệ quả tất yếu từ những nỗ lực và làm nghiệp chân chính, tạo ra kinh tế, và nó là cần thiết cho đời sống của người tại gia. Kama là khoái lạc giác quan, mà người Ấn Độ xem nó là cái điều kiện không thể thiếu. Cho nên Ấn Độ giáo là tôn giáo duy nhất trên quả địa cầu này thiêng liêng quá hoạt động tính dục. Các thần linh được khắc quả gọi là giao dâm, thậm chí là ba phương diện thánh thiên nhất của thần linh, đó là Brahma, Vishnu và Shiva, đều có những cái tạo hình gọi là hưởng thụ dục đối với vợ của mình, và thậm chí là đa thê. Các chùa Ấn Độ giáo, như có một ngôi chùa ở miền Nam đó, thì bốn vách tường của chùa này, đền thờ này đó, có đến cả hàng trăm tư thế giao dâm, mà nó còn phong phú hơn cả các cái phương pháp giao dâm của chủ nghĩa phương Tây. Thế là Ấn Độ giáo đó, họ rất quan trọng về vấn đề này và xem nó là một cái hoạt động rất là cần thiết không thể thiếu. Đây là lý do tại sao khi mà kinh Chư Pháp Luân đề cập đến việc vượt qua hai cực đoan trong cuộc sống, thì đối với người tại gia, Đức Phật khuyên là gì? Phải vượt qua cực đoan Kama, tức là hưởng thụ khoái lạc giác quan. Còn đối với các đạo sĩ đó, thì Đức Phật khuyên là vượt qua khổ hạnh, tức là Tapa, phương pháp tu khổ hạnh. Thì đây là hai phương pháp rất quan trọng ở trong hành trì của Đạo Bà La Môn. Moksha tức là giải thoát, được xem là kết thúc sinh tử theo Đạo Bà La Môn, chính là sự hợp nhất giữa tiểu ngã Atman với đại ngã Brahma. Con đường để dẫn đến đó là khổ hạnh ép sát. 5. Giai cấp, tiếng Sanskrit gọi là Vana, viết là V-A-R-N-A. Tiếng Bali thay thế cái chữ R bằng N, như vậy là có hai chữ N. Cả hai từ này thì có nghĩa đen, đó là màu da. Tại vì người Ấn Độ họ quan niệm rằng đó, da trắng đó là thông thái, là thiêng liêng, da đen đó là ngu đần, si mê, thấp kém, cho nên chỉ làm công việc đó, nô lệ và ô sin thôi. Dựa vào màu da, họ dẫn đến cái chủ nghĩa phân biệt chủng tộc cùng nhóm nghề nghiệp. Thì màu da nào đó thì sẽ mang cái tập cấp của giai cấp đó, không được quyền thay thế. Và chủ nghĩa tập cấp này đó, ngoài màu da còn gắn kết với huyết thống, tức là cha ti. Cha ti còn có nghĩa đen, đó là sự sanh ra. Huyết thống nào thì chúng ta đã được sanh ra ở trong họ tộc đó. Họ tộc đó thì được quy định bởi cái Vana. Cái Vana này tạo ra cái đẳng cấp xã hội, hoặc là cao, hoặc là vừa, hoặc là thấp, không hề được thay đổi. Cha truyền con nói. Còn xã hội 4 giai cấp thì chúng ta đã nắm bắt rồi, không cần thiết phải lặp lại đây. Giai cấp và chính trị, giai cấp tôn giáo, giai cấp thương gia và giai cấp nô lệ. Thiết chế của 4 giai cấp này là dựa vào màu da, mà mục đích của đó là tạo ra sự đặc quyền xã hội, ngự trị xã hội, bất công xã hội. để lợi dụng và chà đạp sức lao động với nhân phẩm của con người. Phần hai lớn, triết học Ấn Độ giáo không hệ thống, non-systematic Hindu philosophy. Hệ thống triết học phi hệ thống này á, bắt đầu từ thiên niên kỷ thứ hai trước Tây lịch, chủ yếu là dựa vào ba bộ kinh điển Vệ Đà. Về sau này đó phát triển thêm là các bản văn tôn giáo khác gồm 108 tập Upanishad, một nhỏ 4 bộ Vệ Đà, Veda, Samhita. Vào thế kỷ thứ 12 trước Tây lịch, người Aryan đã hình thành ra nền văn minh dọc theo thung lũng Indus với nền văn hóa Harappan. Về bản chất đó, thì kinh điển Vệ Đà không có bộ kinh gốc, không thuộc về một tác giả, mà là một tập thể trải qua nhiều thế kỷ khác nhau. Cho nên công lao á, quan trọng nhất vẫn thuộc về các đạo sĩ Bà La Môn, tức là họ hy sinh tác quyền của mình gán vào Thượng Đế Mặc Khải để viết ra, để cho quần chúng chấp nhận và truyền thừa một cách vững chãi. Đây là một kho tàng văn học lớn, theo nghĩa lớn nhất toàn cầu. Nếu cộng luôn ba bộ Vệ Đà, 108 bộ Upanishad cũng như là các bản văn đạo Bà La Môn phát triển về sau, thì các tôn giáo lớn trên thế giới, Ấn Độ giáo có nhiều bản văn nhất, chứa nhiều số trang và số chữ nhất, cái đó là Đạo Phật. Phong cách đó là vẫn truyền thừa từ thầy sang trò bằng khẩu truyền, học thuộc lòng. Về từ nguyên đó thì Vệ Đa có nghĩa đen đó là trí thức, knowledge, hoặc thỉnh thoảng được hiểu là trí tuệ, wisdom. Về lịch sử đó thì các bộ Vệ Đà được sáng tác vào khoảng 900 năm, từ năm 1500 trước Tây lịch cho đến 600 trước Tây lịch, tức là nó được sáng tác trước khi Đức Phật thành đạo. Và vào thời điểm đó, thông qua kinh điển Pali đó, chúng ta thấy chỉ có 3 bộ Vệ Đà thôi. Và bộ thứ tư là được biên soạn sau khi Đức Phật qua đời. Ngôn ngữ Vệ Đà đó là Sanskrit, tức là nền tảng của ngôn ngữ Ấn Âu. 4 Vệ Đà gồm có Thánh Ca Thọ Minh, tức là Rig Veda, Thánh Ca Bình Minh, Samaveda, Thánh Ca Tự Minh, Yajurveda, và Thánh Ca Thuộc Minh, Athatva Veda. Thì ba bộ Vệ Đà đầu thì được đề cập ở trong là kinh điển Phật giáo, còn Athatva Veda là phát triển về sau này. Cái thời gian phát triển của nó cũng là vài trăm năm, nó cũng giống như là quá trình biên tập kinh điển của Phật giáo cũng trải qua rất nhiều thế kỷ. Về cấu trúc văn học thì mỗi bộ Vệ Đà được biên tập thành 4 phần: phần chú thư, tức là mantras; phần tế nghi thư, Pramanas; phần lâm thư còn gọi là Alang Nhã thư, Arangyakas; và phần áo nghĩa thư, tức là Upanishads. Về nội dung thì Vệ Đà chia ra các phần. Thứ nhất là phần hành động của Vệ Đà, gồm có các thần chú, chính yếu là các bùa chú và các thánh vịnh. Thì Đạo Phật Đại Thừa Mật Tông của Ấn Độ, Đại Thừa Mật Tông của Tây Tạng và Trung Quốc chịu ảnh hưởng trực tiếp từ phần này, chúng ta không thể phủ định được. Đó là lý do mà các nhà Phật học Thượng Tô Bộ cho rằng Đại Thừa là một hình thái của Bà La Môn, nhất là Đại Thừa Mật Tông. Về phần tế nghi thì nó ra đề vào khoảng 800 năm trước Tây lịch. Đây là một tuyển tập hướng dẫn về các nghi lễ, thảo luận về ý nghĩa của các nghi lễ Vệ Đà, cũng như là các thần thoại về vũ trụ và các thần linh. Hai là phần tri thức của Vệ Đà, thì bao gồm lâm thư, áo nghĩa thư. Thông thường về cấu trúc, sau phần hành động là lâm thư, Thì đây là phần sử dụng trong các nghi lễ tôn giáo của Đạo Bà La Môn dành cho các giáo sĩ. Nội dung của đó là dạy về khổ hạnh, dạy về thiền quán, dạy về cách tu tập hợp nhất giữa tiểu ngã với phạm thiên. Còn sau Lâm Thư Bảo Nghệ Thư thì khoảng 700 năm trước đây, giai đoạn đó được xem là đỉnh cao nhất của Vệ Đà. Đây là những cái tác phẩm nói về đối thoại giữa thầy và trò, dạy đạo bằng cách đối thoại giữa thầy và trò thôi. Vệ Đặng Đà có nghĩa là hậu Vệ Đà, tức là cuối thời kỳ ba bội Vệ Đà, về sau này phát triển thêm bộ thứ tư. Thì sự ra đề của Áo Nghĩa Thư đã làm cho văn học tôn giáo của Ấn Độ giáo phát triển ngày càng mạnh. Trường phái Vệ Đặng Đà đã nhấn mạnh về phần tri thức của Vệ Đà. Theo đó thì họ cho rằng đó, vũ trụ là kết quả của mối liên hệ nhân quả giữa phạm thiên và tiểu ngã. Thì đó là quan điểm của bộ Mundaka Upanishad. Ngoài ra thì còn có các cái bản văn thứ yếu khác, thì trong tiếng Sanskrit gọi là Smriti. Smriti trong tiếng trong Phật học có nghĩa là niệm. Bởi vì các bản văn này đó là học thuộc lòng từ thế này sang thế này khác. Các trường phái như là Bhuvamimsa hay là bà Vedanta đó, thì các kinh Vệ Đà được xem là các văn mặc khải và đối lại với văn học thuộc lòng. Như vậy các bản văn thứ yếu là các văn học thuộc lòng, còn ba bộ Vệ Đà đó, được xem đó, là mặc khải từ Thượng Đế. Về bản chất đó thì văn học Vệ Đà dành cho giới sĩ phu cao cấp, đạo sĩ Bà La Môn, nghĩa thành phần thượng lưu trí thức của xã hội Ấn Độ. Còn văn học Smriti đó có nguồn gốc từ Sanskrit, xâm nhập vào đời sống quần chúng phổ thông. Văn học này thì xuất hiện sau thời kỳ cuối của Vệ Đà, mà mục tiêu của đó là giúp cho các tín đồ đạt được các mục đích thông qua các hành động lễ nghi, như đã được giải thích ở trong kinh Vệ Đà, dẫn đến được mục đích giải thoát. Về cấu trúc xã hội đó thì các bộ này đó chủ yếu là nhấn mạnh vai trò của xã hội tập cấp và kêu gọi người ta tuân thủ tập cấp đó như là một trách nhiệm đạo đức. Tiếng Sanskrit gọi là Vana Asradama. Và kiếp sống của một con người thì được trình bày qua 4 giai đoạn, như đã được trình bày trong phần chương đề 3, tức là tuổi thiếu niên, còn là phạm chí kỳ, rồi tuổi thanh niên lập gia đình, rồi tuổi trở thành người và trở thành các nhà khổ hạnh. Đó là 4 giai đoạn rất quan trọng của kiếp người. Ngoài ra thì còn có nhiều loại văn học khác, như văn học chuyện kể ra đề từ 1.000 năm trước Tây lịch cho đến 700 năm sau Tây lịch. Dĩ nhiên là biên tập nhiều nhất vẫn rơi vào cái giai đoạn thế kỷ thứ 2 sau Tây lịch. Có rất nhiều các cái bản văn này, tôi chỉ lượt qua thôi. Thì cái bản slide này đó sẽ gửi lại cho quý vị để quý vị có thể nắm rõ, mà không cần thiết phải phân tích quá nhiều vì chúng ta không đủ thời gian. Ngoài các bản văn chính thống thì trong văn học Ấn Độ giáo còn có tác phẩm rất quan trọng, đó là Bhagavad Gita, được dịch trong Hán Việt đó là Chí Tôn Ca, thỉnh thoảng còn được gọi là Thế Tôn Ca. Đây là phần nổi tiếng nhất của văn học Mahabharata. Thì tác phẩm này nói về cái cuộc đàm đạo giữa thằng Krishna với người tư vấn ngay cái đêm xảy ra cuộc chiến giữa Mahabharata với Arjuna, tức là anh em cùng chú bác, mà mục đích đó, cuộc chiến là giành ngai vàng. Krishna đã khuyên anh em của mình là Arjuna đó hãy thực hiện nghĩa vụ chiến tranh để mang lại cái sự hòa bình. Thì đây là học thuyết là chấp nhận chiến tranh để giành lại hòa bình, khác với quan điểm của Đạo Phật truyền thống, đó là dùng từ bi để mang lại hòa bình. Còn Đạo Phật Đại Thừa đó thì có một cái phần tư tưởng gần giống như là cái quan điểm này, nhất là Đại Thừa kinh điển Niết Bàn, là dùng chiến tranh để giết những kẻ xấu đảm bảo mang lại hòa bình bền vững cho nhân thế. Ngoài ra thì Bà La Môn Giáo còn có văn học lịch sử, tức là Puranas, thì gồm có rất nhiều các nội dung giới thiệu về vũ trụ, các thần linh, cao tụng các thần linh, cũng như là các cái trách nhiệm tôn giáo trong việc tôn thờ các thần linh. Một bản văn học quan trọng nhất đó là Pháp Luận, tức sẽ gọi là Dhammasastra. Pháp Luận đó, về bản chất đó, là một tác phẩm khoa học về khái niệm Dhamma. Mà Dhamma trong Bà La Môn Giáo đó, nó được gọi là quy chuẩn đạo đức. Mà quy chuẩn đạo đức ở đây đó, bắt buộc con người phải tuân theo giai cấp. Thì đây là một tác phẩm đề cao chủ nghĩa giai cấp, cũng như là các trách nhiệm mà bốn giai cấp phải thực thi theo quan điểm của Phạm Thiên trong kinh điển Vệ Đà. Thì đây là tác phẩm tạo ra đặc quyền đặc lệ cho giai cấp Bà La Môn cao nhất. Phần 3, triết học Ấn Độ giáo có hệ thống, Systematic Hindu Philosophy, ra đời vào khoảng thiên niên kỷ thứ nhất trước đại lịch, và ngôn ngữ sử dụng đó là tiếng Sanskrit. Kinh điển Vệ Đà đó là nền tảng của trường phái triết học Ấn giáo, nhưng không phải là các bản văn về triết học một cách có hệ thống. Dĩ nhiên là có rất nhiều các vấn đề triết học đã bị bỏ quên ra trong các tác phẩm văn học này, vì nó quá lớn, quá rộng, và nó lẫn lộn giữa triết học và tôn giáo. Cho nên á, để tìm ra vàng ở trong cái mảng văn học to lớn đó để tạo ra hệ thống triết học Ấn Độ, quả thực là một thách đố rất là lớn. Trong tiếng Sanskrit, các trường phái triết học Ấn Độ được gọi là Darsana, có chức năng là hệ thống hóa kinh điển Vệ Đà theo một cách riêng. Thì trường phái triết học và Ấn Độ có hệ thống đó, đã làm công việc đó rất thành công. Và phương Tây đó, khi nghiên cứu về triết học Ấn Độ, là dựa vào hệ thống triết học Ấn giáo có hệ thống này. Nghĩa đen của Darsana đó là tầm nhìn. Và hiện nay đó, trong giới truyền thông Ấn Độ đó, Darsana được gọi là kênh truyền hình. Mỗi một kênh truyền hình là mở ra một cái tầm nhìn mới, hoặc là những cái cánh cửa sổ để tạo ra cái tầm nhìn cho con người. Triết học Ấn Độ có hệ thống gồm có 6 trường phái chính, gọi là Astika, thì bao gồm mà Naya, Vaishika, Samkhya, Yoga, Buddha Mimamsa và Vedanta. Sau đây thì chúng ta chỉ học khái quát về 6 trường phái này. Một nhỏ, phái Naya, tổ sáng lập là đạo sĩ Gotama khoảng thế kỷ thứ 2. Naya có nghĩa đen đó là hình thức lý luận, hay là lý luận hình thức. Về sau này đã hiểu chung đó là logic. Trường phái này chủ trương rằng là phải dùng logic để thảo luận về vấn đề nhận thức, thần học và siêu hình học. Và đây là nền triết học rất quan trọng trong giai đoạn triết học có hệ thống của Ấn Độ giáo. Thì tương đương với giai đoạn này đó, thì Phật giáo chúng ta ra đề phái logic học của Trần Na, Pháp Sứ, Quyền Sứ, vân vân, để hồi đáp lại với trường phái triết học Ấn Độ vào thế kỷ thứ 2 Tây lịch. Đây được xem là giai đoạn rất quan trọng giúp cho các trường phái triết học Ấn Độ chánh thống trở nên nổi trội và được quan tâm. Từ thế kỷ thứ 17 trở đi đó, thì triết gia Ganesha, Gangasa đã đánh giá lại, xem là Naya như là trường phái triết học chính thống, nhấn mạnh về vấn đề nhận thức luận, không đào sâu vào siêu hình học, và đã nỗ lực hình thành nên trường phái mới được gọi là chánh lý luận mới, Naya. Cũng xin nói thêm là về nhận thức luận, khái niệm mà triết học phương Tây sử dụng thực chất là tương đương với logic học của Ấn Độ giáo, và logic học của Phật giáo. Do đó các vấn đề về con người đó có thể được khảo sát dưới hai góc độ, hoặc là nhận thức luận, hoặc là logic học. Mà logic học Ấn Độ và logic học Phật giáo đề cập đến các vấn đề nhận thức, bao gồm là nhận thức đúng, nhận thức sai, các điều kiện nhận thức, giới hạn của nhận thức, sự siêu việt nhận thức và chuyển thức thành trí. Cho nên chúng ta không xa lạ tại sao cũng cùng một vấn đề về các giác quan thôi có khi được nghiên cứu dưới độ nhận thức học, nhận thức luận là bị ảnh hưởng theo triết học phương Tây, còn logic học là ảnh hưởng theo triết học của Ấn giáo. Về nhận thức luận thì có hai hình thái nhận thức quan trọng, đó là trực quan và suy luận. Để đạt được các cái chân lý trong trực quan và suy luận đó, thì Ấn Độ giáo đưa ra ẩn dụ cũng như là luận chứng biện cũng như là kinh điển được xem như là hệ quy chiếu chân lý tương đối. Về các chủ đề triết học của phái chánh lý luận này đó thì quý vị có thể đọc lại trong cái phần tóm tắt. Ở đây tôi xin lướt qua, nó có đến cả 16 chủ đề rất là phong phú, đa dạng và hấp dẫn. 2. Thắng luận Vaisheshika. Về khái niệm á, thì thắng luận đề cập đến 6 phạm trù triết học, Hán Việt dịch là lục cú luận. Thì cái chữ cú trong Hán Việt á, ngày xưa đó, nó có nghĩa tương đương là phạm trù triết học. Thứ tứ cú tức là 4 phạm trù. Còn triết học phương Tây ngày nay đó dùng đơn giản hơn là 4 mệnh đề. Thì khái niệm mệnh đề và phạm trù trong triết học phương Tây đôi lúc là được sử dụng thay thế nhau. Đây là học thuyết mà theo người sáng lập tôn giáo này đó cho rằng là không có cái gì cao hơn, cho nên gọi là thắng. Và cũng có giả thuyết cho rằng đó người sáng lập đó là một thắng nhân, cho nên phái này được gọi là thắng luận. Phái Vaisheshika do đạo sĩ Canada sáng lập vào thế kỷ thứ nhất Tây lịch. Nghĩa đen của thắng luận của Vaisheshika đó có nghĩa là người ăn các nguyên tử. Và bởi vì ông triết gia này đó có khuynh hướng phân tích vấn đề đó chẻ nhỏ nó ra giống như là các nguyên tử vậy, mà về bản chất đó, là nghiên cứu về nguyên tử bản thể luận, hoặc là bản thể luận dưới góc độ nguyên tử học. 6 phạm trù chính của phái Vaisheshika đó là thực thể, đức tính, nghiệp, tính tương đồng, tính tương dị và hòa hợp. Thì đây là 6 nội dung rất quan trọng hình thành ra mọi thực thể mà con người có thể nhìn thấy được mắt, hoặc là mọi thực thể mà con người có thể cảm nhận được bằng tâm. Ngoài ra đó, về sau này đó, chùa phái này còn phát triển trở thành là 10 phạm trù. 4 phạm trù còn lại đó là hữu năng, vô năng, câu phần và vô thể, hay còn gọi là vô thuyết. Ba, phái số luận Sankhya. Về bản chất đó, thì phái số luận do đếm các số liệu mà đặt tên ra trường phái này, cho nên nó được gọi là phái số luận. Người sáng lập ra phái số luận đó là đạo sĩ Kapila, thường phiên âm đó là Ca Tỳ La hoặc là Kiếp Tỳ La, Hán dịch là Huỳnh Sắc. Trường phái này chủ trương phương pháp phân tích triết học dựa vào các con số và lấy toán số để làm nền tảng cho triết học. Nó cũng giống như cái nền triết học phương Tây cận đại, triết học toán, tức là triết học dựa vào việc phân tích toán và lấy toán là phương pháp để phân tích triết học. Về phương pháp này đó thì Sankhya được xem là trường phái triết học Ấn Độ cổ nhất. Về chủ trương thì số lượng cho rằng thế giới này đã được hình thành bởi nhị nguyên, gồm có 2 phạm trù, đó là phạm trù siêu hình học, còn gọi là bản thể, tức là thằng ngã Purus, và phạm trù thứ 2 đó là tự tánh, tức là bản thể của vật chất, rất gritty. Thì hai phạm trù này đó là tư quan mật thiết không thể tách rời khỏi nhau. Nó giống như cái mà Phật giáo gọi là thân và tâm. Còn về bản chất của tự tánh như thế nào, bản chất của thân ngã như thế nào đó, thì trong bản tóm tắt này có nêu ra khá rõ, quý vị có thể đọc lại. Bốn, phái yoga ra đề vào khoảng thế kỷ thứ ba Tây lịch, dựa vào các tác phẩm Upanishad và đặc biệt đó là Bhagavad Gita, tức là Chí Tôn Ca. Đây là tác phẩm thống nhất và quan trọng của Patanjali, tức là người sáng lập ra giáo phái này. Chủ trương của phái yoga cho rằng đó, vũ trụ về bản chất là nhị nguyên, cũng giống như là phái tức là số luận, là có thân và tâm, ngã và vạn vật trong mối tương quan không thể tách rời khỏi nhau. Phái này là một trong các trường phái rất ngoại lệ của triết học Ấn giáo có hệ thống, đó là không lệ thuộc vào quan điểm triết học chánh thống của Vệ Đà 100%. Họ thỉnh thoảng đề cập đến các vấn đề siêu hình học cũng như là luân lý và bản chất của các tăng văn, đồng thời hướng dẫn các phương pháp tu luyện để đạt được sự giải thoát, khác với kinh điển Vệ Đà. Về chủ trương á, thì vũ trụ theo phái này đó là một sự tương tác giữa thằng ngã Purus và tự tánh. Dĩ nhiên khái niệm thằng ngã và tự tánh của phái yoga và số lượng là khác nhau, các cái chi tiết khác nhau cũng được mô tả khái quát ở trong bản slide này, quý vị có thể xem lại. Còn các tư thế yoga gồm có bán 8 bước tập như thế nào để làm chủ thân, rồi theo đó làm chủ sức khỏe, làm chủ tâm qua các loại thiền, thì phần này cũng trình bày rất là khái quát, quý vị có thể đọc lại. 5. Phái Bhuva Mimamsa. Phái này dựa vào kinh Mimamsa của Jaimini ra đề vào thế kỷ thứ nhất Tây lịch. Đây là phái được xem là chánh thống nhất trong các trường phái triết học Ấn Độ có hệ thống. Phái này được đặt tên một phần theo kinh điển Vệ Đà và một phần liên hệ đến các nội dung khảo cứu Mimamsa. Về nội dung cũng giống với các trường phái Ấn Độ có trước đó, phái Bhuva Mimamsa cho rằng Dhamma, tức là trách nhiệm hay còn gọi là đạo đức trách nhiệm, chính là trọng tâm của triết học này, mà mục đích của nó là mang lại các phúc lợi tới Artha, nghĩa là phái này chủ trương tôn trọng bốn giai cấp như là một luật tắc đạo đức không thể tách rời, sẽ mang lại các phúc lợi tức là vật chất và hạnh phúc cho con người. Đây là cái phái đề cao chủ nghĩa giai cấp. Về phương diện khác á, thì so với các tôn gia, các trường phái triết học khác, thì Bhuva Mimamsa không giải thích về giải thoát, tức là xem giải thoát là một vấn đề không đáng để quan tâm đến, mà quan tâm nhất là cấu trúc xã hội, cấu trúc chính trị của con người thông qua hệ thống Dhamma. Đến thế kỷ thứ 7 sau Tây lịch, thì triết gia Kumārīla đã mới thêm vào một phần, đó là giải thoát luận, để bổ sung cho cái phần thiếu của triết phái này. Còn các trường phái phát triển của Mimamsa với các đặc thù triết lý của nó đó, quý vị có thể đọc lại trong bản tóm tắt. 6. Vedanta, còn được gọi là Hậu Vệ Đà. Trường phái triết học này là dựa vào tác phẩm Vedanta Sutra và Brahma Sutra của Bada Rayana ra đề vào khoảng thế kỷ thứ nhất Tây lịch. Về điểm tương đồng đó, giống với trường phái Bhuvamimamsa với hậu Vệ Đà đó, đề cập đến cái phần sau của Vệ Đà, tức là nhấn mạnh đến những cái nội dung triết lý và tôn giáo trong giai đoạn sau của Vệ Đà, còn cái phần đầu thì họ quan tâm đến. Nếu phần đầu của Vệ Đà là đề cập đến học thuyết Kama và Dhamma, tức là nghiệp và pháp, thì phần sau của Vệ Đà đó là tri thức và giải thoát. Đây là mảng văn học Ấn Độ giáo rất quan trọng, có lẽ là ảnh hưởng từ Đạo Phật Đại Thừa. Họ đã bổ sung vào một cái bản rất quan trọng mà trong giai đoạn đầu Vệ Đà thời Đức Phật đó không hề có. Thì Kama đó là hành động, còn Dhamma đó là quy luật, mà quy luật ở đây là quy luật giai cấp. Như vậy các bộ Vệ Đà sở dĩ không thể được chấp nhận rộng rãi trên toàn cầu là bởi vì nó chủ trương giai cấp. Còn đến cái hội Vệ Đà nó mới mở ra tri thức và giải thoát, đó là cái mà con người cần để thăng hoa đời sống tinh thần. Điều đó thiếu vắng hoàn toàn trong kinh điển Vệ Đà. Cho nên cho rằng Phật giáo là vay mượn từ Vệ Đà, tích hợp từ Vệ Đà là một sai lầm lớn. Nội dung của Đạo Phật là đi ngược lại giai cấp, và Dhamma trong Đạo Phật là khác hoàn toàn với Dhamma trong Vệ Đà. Cho nên đánh đồng Đạo Phật với Đạo Bà La Môn là một sai lầm, hay đó là một cái dụng ý rất là xấu, để làm cho người ta khi chán cái giai cấp của Bà La Môn thì người ta đồng thời cũng không thích Đạo Phật. Thì đó là cái phần giai đoạn thứ hai của triết học Ấn Độ giáo có hệ thống. Rồi lần sau tuần thứ hai đó thì chúng ta sẽ tiếp tục với cái phần còn lại, đó là giai đoạn thứ ba của triết học Ấn Độ giáo, tức là triết học Ấn Độ cận đại. Thì triết học Ấn Độ cận đại đó thì dựa vào triết học Vệ Đà và triết học có hệ thống của giai đoạn hậu Vệ Đà, làm mới chính nó để tạo ra một bước ngoặt mới trong lịch sử tư tưởng triết học của Ấn Độ hiện đại. Đó là dang rộng đôi cánh của mình ra, dương cao đến cái mặt bằng triết học của thế giới, để cho các trường phái triết học của thế giới dễ dàng chấp nhận triết học Bà La Môn giáo cổ đại. Thì đó là một sự cách tăng rất lớn, mà ảnh hưởng của đó bắt nguồn từ ảnh hưởng của Đạo Phật Đại Thừa. Chúng ta xin ngừng lại tại đây.